thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cơ quan lần thứ 17.
Trả lời phỏng vấn của bà Phạm Hoàng Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng về việc gìn giữ, phát huy giá trị khu di tích lịch sử thanh niên xung phong, đại đội 91 Nam Anh Hùng.
Điểm mới trong nghị định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018, đó là doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó, thay vì gửi bản hồ sơ công bố tới các cơ quan nhà nước để xác định. Vấn đề này sẽ được đề cập rõ hơn trong mục an toàn thực phẩm vì tương lai giống nòi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hòa chung không khí của ngày Quốc giỗ sáng 25 tháng 4 tức ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Đình Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Tới dự và làm lễ dâng hương các vua hùng có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các phòng ban ngành đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. Đình Hùng Vương được xây dựng vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20 và đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2012. Ngoài những di vật thiêng liêng liên quan đến đất tổ, cạnh ban thờ vua hùng còn khắc thờ tên tuổi của 68 anh hùng liệt sĩ, hai mẹ Việt Nam anh hùng qua các thời kỳ kháng chiến. Với hai phần chính là phần lễ và phần hội, sau phần rước chân nhang thủy tổ Hùng Vương của hơn 500 em học sinh sinh viên và nhân dân phường Trưng Vương qua một số tuyến phố chính của thành phố, ban tổ chức lễ hội đã làm nghi lễ thỉnh chuông, trống và đọc bài văn tế dỗ tổ Hùng Vương nhằm khẳng định công lao to lớn của các vua hùng trong việc dựng nước. Với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc, các đại biểu và toàn thể bà con nhân dân tham dự lễ hội đã cùng làm lễ dâng hương để cầu mong một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ hội Đình Hùng Vương được tổ chức vào dịp 10 tháng 3 hàng năm nhằm tri ân công đức các vua hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.
Chiều 24 tháng 4, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đã tới dự và chủ trì hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ khối cơ quan lần thứ 17. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đảng bộ khối chính quyền lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy Đảng, các chi bộ Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong khối đã làm tốt công tác tham mưu và nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Tiêu biểu tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2018 dự ước đạt trên 15%. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương năm 2016 và 2017 đạt trên 6.000 tỷ đồng. Năm 2018 ước đạt trên 6.800 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước. Năm 2017 đạt trên 2.750 tỷ đồng, giải quyết việc làm tăng thêm cho gần 10.000 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, văn hóa, giáo dục, y tế, công tác xây dựng và quản lý đô thị tiếp tục được nâng cao, tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. 3 năm liên tục 2015-2016-2017, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp mới 41 đảng viên, đạt 82% mục tiêu của nghị quyết. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan khối chính quyền lần thứ 17, tại hội nghị các đại biểu đã nhìn nhận và phân tích những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy một số đơn vị, đồng thời đề ra các giải pháp, trong đó nâng cao vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 cùng nhiều giải pháp quan trọng khác. Cũng tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch số 71 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thành ủy Thái Nguyên, đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của cấp ủy phường Hoàng Văn Thụ sau nửa nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của phường đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các chỉ tiêu đạt cao như giá trị tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt trên 279 tỷ đồng, tăng 107%, bình quân 3 năm từ năm 2015 đến 2017 tăng 20%, thu ngân sách nhà nước năm 2017 đạt xấp xỉ 26 tỷ đồng, tăng 121% so với kế hoạch đề ra. Bình quân 3 năm từ năm 2015 đến 2017 tăng 18% so với kế hoạch đề ra là tăng 5%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 hiện còn 0,34%, không có hộ tái nghèo. Năm 2016-2017, Đảng bộ đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Hàng năm số đảng viên được kết nạp mới trong toàn Đảng bộ tăng 18%. Cùng với các hoạt động trên, Đảng bộ phường còn chú trọng đến việc tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện công tác dân vận, chính quyền đã và đang góp phần thực hiện thành công các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại và những năm tiếp theo, tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau đánh giá, phân tích về những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những chỉ tiêu đã đạt cao, để tiếp tục có những giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội phát triển đã tác động đến truyền thông một cách đáng kể. Các đài phát thanh truyền hình địa phương đã và đang nhận ra sự cạnh tranh và chịu sự tác động không nhỏ nếu không muốn nói rằng đang đi sau mạng xã hội qua cách thức truyền tin. Bên cạnh việc tự đổi mới nội dung, nâng cấp chất lượng hình ảnh âm thanh, đa dạng hạ tầng truyền dẫn phát sóng của các chương trình thời sự chính luận, thì việc định hướng việc sản xuất một chương trình mới gần gũi với công chúng là cần thiết. Xuất phát từ đây, bản tin Camera Cuộc Sống đã chính thức đến với khán giả của Thái Nguyên TV.
Cũng phải nói rằng trong các bản tin thời sự hàng ngày, TNTV đã dành nhiều thời lượng cho các nội dung chính luận, các vấn đề về vĩ mô, công tác chỉ đạo phát triển kinh tế mà chưa đề cập nhiều tới các vấn đề hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống trên cả hai phương diện tiếp nhận thông tin hot hay nhận diện các mặt trái của xã hội để tự bảo vệ bản thân. Từ thực tế này, bản tin Camera Cuộc Sống của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên được xây dựng format với tiêu chí gần gũi, phản ánh sự vận động của xã hội, hoạt động thường ngày của con người, của các nhóm người, tổ chức xã hội, thông qua việc nói lên những gì họ cần trao đổi thông tin, tiếp cận thông tin, sở thích, cảnh báo những điều nên tránh, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống, bảo vệ bản thân, phản ánh những lát cắt về cuộc sống thường ngày trên địa bàn tỉnh, những nhân vật, những tấm gương của đời sống, cũng như các vấn đề trong tỉnh, trong nước được người dân quan tâm. Với các tiểu mục Góc nhìn, Ống kính 24 giờ và Cuộc sống quanh ta, Camera Cuộc sống đã chính thức lên sóng TN1 từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 với thời lượng 5 phút, phát sóng vào khung giờ 18 giờ 50 phút hàng ngày và phát lại vào 21 giờ 30 phút. Sau 5 tháng sản xuất, thử nghiệm với tinh thần vừa làm, vừa lắng nghe ý kiến phản hồi của khán giả, vừa hoàn thiện và rút kinh nghiệm, ekip sản xuất chương trình đã thực sự đón nhận được những tín hiệu vui từ đối tác truyền thông của TNTV và các khán giả. Sau một thời gian phát sóng, có thể nói, bản tin Camera Cuộc Sống đã đi vào guồng sản xuất ổn định, được khán giả đón nhận và bắt đầu nhận được phản hồi tích cực. Ống kính 24 giờ đã khai thác khá tốt các thông tin thường nhật của cuộc sống. Ngoài nguồn thông tin do phóng viên trực tiếp thực hiện, khai thác trên mạng xã hội, Camera Cuộc Sống bắt đầu nhận được nguồn thông tin do khán giả cung cấp. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm từ các đồng nghiệp từ công an tỉnh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy hay là các đài truyền thanh truyền hình một số địa phương như huyện Phú Bình, Phổ Yên, thành phố đã rất tích cực cộng tác, góp phần làm phong phú và nâng cao chất lượng bản tin. Nét mới trong ống kính 24 giờ đã làm được đó chính là từ những thông tin mới cập nhật nhanh, nóng, có thể chỉ là tin lời hoặc tin hình ảnh hoặc video qua Facebook, đã gợi mở giới thiệu cho khán giả theo dòng sự kiện để tìm hiểu cặn kẽ vấn đề trong bản tin thời sự 19 giờ 45 phút. Sau những tin nhanh về các vấn đề được công chúng quan tâm, thì điểm đọng lại của tiểu mục Cuộc sống quanh ta đã khéo léo đưa các vấn đề thời sự chính luận sang phản ánh chân thực gần gũi, như tình trạng điện yếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sản xuất người dân ở Yên Lạc, Phú Lương, câu chuyện được mùa, mất giá trong vụ thu hoạch bí đỏ của người dân ở Võ Nhai, Vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải, xả rác bừa bãi ở một số kênh mương, mất an toàn giao thông tại các nút giao cắt, hay những câu chuyện rất bình dị của cuộc sống như quán rửa xe của những người khuyết tật, nỗi cơ cực ở chợ người, hay câu chuyện của những bát cháo nghĩa tình đã đến với các bệnh nhân nghèo, thú vui câu cá trở thành môn thể thao thú vị. Bên cạnh những kết quả đó, camera cuộc sống cũng tạo một sân chơi nghề nghiệp cho các phóng viên, biên tập viên với những cách làm sáng tạo, kết hợp truyền hình thực tế, dẫn chuyện, dẫn hiện trường. Mặc dù còn khá bỡ ngỡ, nhưng tự tin thể hiện, không ngừng sáng tạo, đó là điều mà nhiều phóng viên, biên tập viên của camera cuộc sống đang hào hứng và phát huy khả năng. Đặc biệt trong thời gian gần đây, đã có nhiều tác phẩm được phát sóng do các tác giả dựng nhanh bằng máy điện thoại thông minh. Đây là một cách làm báo có thể cạnh tranh với mạng xã hội mà vẫn mang vóc dáng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ekip sản xuất bản tin cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như một số chương trình, hàm lượng thông tin còn nghèo, hình thức truyền tải chưa tạo được sự khác biệt nhiều với các bản tin chính luận. Điều này xuất phát một phần từ kỹ năng của phóng viên, biên tập viên sản xuất chương trình. Tới đây, khi bản tin nâng thời lượng phát sóng, chắc chắn ban biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ phải tính toán đến yếu tố nhân lực biên tập viên chuyên trách sản xuất chương trình và có những đầu tư đúng mức về nguồn chất liệu. Cùng với đó, yếu tố hội tụ truyền thông cần phải được khai thác triệt để hơn để từ một vấn đề của cuộc sống các nhà báo, phóng viên sẽ có nhiều tác phẩm cho nhiều loại hình báo chí khác nhau. Hay nói cách khác là các phóng viên cần biết chế biến các sản phẩm để phục vụ theo nhu cầu, sở thích và gắn với cuộc sống của khán giả. Tiêu chí làm chương trình truyền hình giờ đây không chỉ còn nhanh, đúng, đủ và phải thể hiện nhiều góc nhìn dân sinh. Có như vậy, bản tin mới có sức sống lâu bền.
Với mong muốn mang lại một sân chơi bổ ích cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thực hiện có hiệu quả và thiết thực chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020, kế hoạch số 69 KHUBNZ của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí cũng như điều kiện tổ chức, song với quyết tâm cao, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức thành công chương trình game show với tên gọi Vui khỏe cùng người cao tuổi. Chương trình được thực hiện bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 với sự phối hợp của Hội Cao tuổi tỉnh Thái Nguyên và sự đồng hành của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên. Mặc dù mới được thực hiện nhưng đã thực sự trở thành diễn đàn kết nối, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tư vấn kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày của người cao tuổi. Thông qua mỗi chương trình, mỗi phần thi như là một thông điệp gửi tới khán giả nhằm giáo dục truyền thống, những giá trị cao đẹp về thuần phong mỹ tục, nếp sống gia đình Việt Nam, đồng thời giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Chương trình Game Show Vui khỏe của người cao tuổi được thực hiện mỗi tháng một số, phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 21 giờ 15 phút ngày Chủ nhật tuần đầu tiên của tháng trên kênh TN1 và phát lại trên kênh TN2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Mới đây, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên thành lập đoàn kiểm tra công tác y tế trường học năm 2018 tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Tại đây, đoàn đã tổ chức kiểm tra các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường trong trường học, các điều kiện đảm bảo về an toàn thực phẩm, các điều kiện về phòng y tế, nhân viên y tế trường học, các hoạt động quản lý bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh và các hoạt động truyền thông. Qua kiểm tra cho thấy, nhà trường cơ bản thực hiện tốt các quy định về công tác y tế trường học theo thông tư liên tịch số 13 ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguồn nước sinh hoạt, nước uống đều đảm bảo vệ sinh an toàn, công trình vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Định kỳ thực hiện kiểm tra theo dõi sức khỏe học sinh và có đánh giá phân loại sức khỏe trong hồ sơ quản lý sức khỏe học sinh. Các bữa ăn bán trú được phòng y tế nhà trường theo dõi, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá, phòng chống các bệnh về mắt, vân vân, được nhà trường tổ chức tuyên truyền qua các giờ chào cờ và qua các môn học về tự nhiên xã hội, các giờ ngoại khóa. Tại buổi kiểm tra, trung tâm y tế đã dùng máy đo ánh sáng, tiếng ồn, độ ẩm tại một số phòng học, qua đó cho thấy vẫn có một số phòng học chưa đảm bảo ánh sáng, tiếng ồn lớn so với quy định. Đoàn kiểm tra đề nghị nhà trường cần có biện pháp tăng thêm ánh sáng, giảm lượng tiếng ồn từ các động cơ quạt điện tại một số phòng học, thường xuyên kiểm tra nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn và quy trình chế biến tại bếp ăn của nhà trường.
Chào mừng Tết cổ truyền của nhân dân Lào anh em và 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chi hội 12 Hội hữu nghị Việt Nam Lào phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của trên 300 hội viên đến từ các chi hội và hội hữu nghị Việt Nam Lào của các đơn vị huyện thành thị trong và ngoài tỉnh. Tại chương trình giao lưu, gần 30 tiết mục văn nghệ thuộc các thể loại hát múa, khiêu vũ mang chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi tình hữu nghị, tình son sắt thủy chung giữa hai dân tộc Việt-Lào anh em đã được hơn 300 hội viên đang sinh hoạt tại các hội chi hội thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thể hiện. Thông qua hoạt động này giúp các hội viên tham gia chương trình giao lưu được sống trong không khí của những ngày Tết cổ truyền Bun Pi Mai Lào và ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đồng thời đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền về tình đoàn kết của hai dân tộc và ca ngợi những chiến công vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà.
Thưa quý vị và các bạn, khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 thuộc tổ 14 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các cán bộ đội viên thuộc Đại đội 915, đội Thanh niên xung phong 91 Bắc Thái khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự ở Ga Lưu Xá đêm 24 tháng 12 năm 1972. Để giữ gìn và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích này, cấp ủy chính quyền phường Gia Sàng đã và sẽ tiếp tục có các hoạt động cụ thể gì? Những nội dung này sẽ được đề cập trong cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với đồng chí Phạm Hoàng Ngân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa bà, cấp ủy chính quyền địa phương nhận thức như thế nào về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử của khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915?
Khu di tích lịch sử Đại đội 915 Anh Hùng trên địa bàn phường Gia Sàng là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 cán bộ đội viên Đại đội 915 làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự tại Ga Lưu Xá đêm ngày 24 tháng 12 năm 1972. Và sự hy sinh to lớn của các anh các chị thì đã góp phần cùng với quân dân tỉnh Bắc Thái đánh bại âm mưu xâm lược miền Bắc của đế quốc Mỹ. Và cái khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 này đã trở thành một cái địa chỉ đỏ để đón rất là nhiều các cái lượt khách đến tham quan, viếng và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của thành phố Thái Nguyên nói chung và thế hệ trẻ phường Gia Sàng nói riêng.
Trên cơ sở nhận thức đó, thời gian qua phường Gia Sàng đã có các hoạt động cụ thể gì để giữ gìn phát huy giá trị lịch sử của khu di tích?
Nhận thức được vấn đề này thì hàng năm, ngoài những cái ngày kỷ niệm như 27 tháng 7 hoặc là ngày lễ ngày Tết thì phường Gia Sàng, cán bộ và nhân dân phường Gia Sàng cũng như là đoàn thanh niên phường Gia Sàng là luôn tổ chức những cái hoạt động như là dọn vệ sinh rồi là thắp hương tri ân để tưởng nhớ các anh hùng.
Thưa bà, để phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trùng tu tôn tạo và mở rộng khu di tích, cấp ủy chính quyền phường Gia Sàng đã xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể như thế nào?
Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường là Phó ban thường trực và các ủy viên là các đồng chí thường trực Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ tổ dân phố nơi có dự án thực hiện. Đến nay thì qua công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức, bước đầu giai đoạn 1 thì chúng tôi đã phối hợp với các ban ngành chức năng của thành phố là đã thực hiện xong công tác kiểm đếm tài sản cũng như đối với người dân có tài sản và đất đai trong nằm trong vùng dự án phải di dời.
Trong thời gian tới, ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của phường sẽ tiếp tục làm gì để dự án được thực hiện đúng tiến độ?
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để nhân dân nắm rõ được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng trong cái việc mở rộng, tôn tạo và trùng tu khu di tích lịch sử 915 để đảm bảo đúng tiến độ của dự án đề ra. Và cũng qua đây thì cũng đề nghị các cấp các ngành chức năng quan tâm phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường để tạo điều kiện và hoàn tất các cái cơ sở hạ tầng khu tái định cư để nhân dân nằm trong vùng dự án phải di rời sớm được ổn định cuộc sống.
Xin cảm ơn bà.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm cho tháng hành động đang hướng đến mục tiêu nâng cao trách nhiệm người sản xuất kinh doanh thực phẩm trước pháp luật về điều kiện xuất xứ, nguồn gốc và quy trình kỹ thuật công nghệ sản xuất. Đây cũng là một trong những nội dung mới của Nghị định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2018 thay thế các quy định cũ. Bài viết sau của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, điểm mới trong Nghị định số 15 đó là doanh nghiệp được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó, thay vì gửi bản hồ sơ công bố tới các cơ quan nhà nước để xác nhận. Thực hiện các nội dung của Nghị định số 15 có thể thấy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh được tăng lên. Theo đó, các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, các cơ sở sơ chế sản phẩm ban đầu, các nhà hàng, cửa hàng ăn uống sẽ không phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà được quyền tự công bố và chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, các cơ sở này phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng khi sản xuất và kinh doanh. So với những quy định cũ trước đây, 100% mặt hàng thực phẩm nhập khẩu khi thông quan đều phải kiểm tra chuyên ngành, thì nay mở rộng diện không cần kiểm tra. Chẳng hạn các sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm tạm nhập để bán tại các cửa hàng miễn thuế, hay sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất gia công nội bộ trong cơ sở. Việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo một số phương thức, trong đó có phương thức kiểm tra giảm. Chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 1 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. Phương pháp kiểm tra giảm áp dụng đối với lô hàng, mặt hàng thuộc một trong các trường hợp sau đây. Lô hàng đã được xác nhận đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm bởi cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước đã ký kết điều ước quốc tế thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm mà Việt Nam là thành viên. Có kết quả kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu đối với lô hàng, mặt hàng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có 3 lần liên tiếp trong vòng 12 tháng đạt yêu cầu nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường, được sản xuất tại cơ sở có áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương. Bên cạnh đó, nghị định quy định các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, bao gồm sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyển đi. Thực phẩm nhập khẩu là quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế và hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 15/2018 NĐ-CP đã cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký, công bố kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm nhằm tạo hành lang thông thoáng và điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Đặc biệt, nghị định đã có thay đổi căn bản về cơ chế quản lý nhà nước từ tiền kiểm tra sang hậu kiểm. Căn cứ công bố của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường hậu kiểm, kiểm tra, xử phạt nếu phát hiện sai phạm theo quy định của pháp luật. Trước đây, doanh nghiệp phải chờ đợi, phải xếp hàng để xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, mất rất nhiều thời gian, công sức. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ biết làm thủ tục kinh doanh, nghĩa vụ về ngân sách, hạch toán kinh tế. Khi làm các thủ tục pháp lý về an toàn thực phẩm lại cần các điều kiện chứng nhận sức khỏe, kiến thức về an toàn thực phẩm, thiết bị, mặt bằng, công nghệ chế biến, mất nhiều thời gian, chờ thẩm định mới xin được giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Theo bà Trương Hà Nhi, doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm và tổ chức giết mổ gia súc gia cầm tập trung, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho rằng, Nghị định số 15 hướng dẫn an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian và công sức trong việc thực thi thủ tục hành chính, nhưng sẽ nâng trách nhiệm của doanh nghiệp với sức khỏe người tiêu dùng lên 100%. Để tránh chồng chéo, bỏ sót trong phân công quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Nghị định 15 quy định nguyên tắc phân công quản lý nhà nước như sau. Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm, thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, thì sản phẩm có sản lượng lớn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan nào thì cơ quan đó quản lý. Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, thì tổ chức cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 4 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House, vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh, tiết kiệm điện năng, động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng, thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả muỗi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi, thích quá, phải mua ngay thôi. Làm mát không khí quạt điều hòa Sun House. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun House, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Hãy đến ngay các đại lý Sun House gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun House.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của quý khán giả, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã và đang đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn với các khung giờ phát sóng đa dạng, phù hợp trên kênh TN1 HD, phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV, truyền hình cáp Việt Nam. Quý khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam có thể đón xem chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình hay nhất qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng đang được đông đảo khán giả hâm mộ với hai khung giờ chính, 7:30 và 13 giờ hàng ngày. TNTV dành riêng khung giờ 17 giờ hàng ngày. Với các chương trình giải trí như ca nhạc, nghệ thuật, phim hoạt hình đặc sắc cho các em thiếu nhi. Vào khung giờ 20 giờ 15 phút hàng ngày, quý khán giả yêu thích thể thao nhớ đón xem bản tin thể thao để cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Vào 21 giờ thứ bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng là sự xuất hiện của game show Vui khỏe cùng người cao tuổi, để cùng hòa mình vào sân chơi sôi nổi với tinh thần vui khỏe của thế hệ cây cao bóng cả đến từ các đội thi của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Vẫn khung giờ 21 giờ thứ bảy nhưng là tuần 2 và tuần 4 của tháng là thời gian lên sóng của chương trình Thắp sáng ước mơ với nội dung sinh động, hấp dẫn, mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong xã hội. Các khung giờ phim truyện hàng ngày trên TN1 cũng luôn giành được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả với 14 lần phát sóng trong ngày. Vào các khung giờ 12 giờ, 13 giờ 45, 17 giờ 15, 21 giờ 50 là thời gian lên sóng của các bộ phim truyện nước ngoài đặc sắc. Các khung giờ 10 giờ 15 và 20 giờ 30 là thời gian của các tập phim truyện Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đón xem các bộ phim truyện đặc sắc trên TNTV. Hãy giải trí cùng TNTV mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.